Chào quý vị. Cảm ơn quý vị tới tham dự cái vía Dược Sư Phật ngày hôm nay. Nó là một cách mà chúng ta làm để mà tỏ cái lòng tri ân Dược Sư Phật giúp đỡ cái đạo tràng chúng ta. Cái pháp Dược Sư nó càng ngày nó càng biến mất trong mỗi cái quốc gia Phật giáo, Phật giáo trong mỗi quốc gia trên thế giới này. Thầy để ý thấy Việt Nam không có, Đà Hàng không có, hả? Để ý mấy cái chùa mà gọi là mấy chùa Đại Thừa đó, mà không có cái pháp Dược Sư là chuyện rất là lạ. Tại cái pháp Dược Sư là một cái pháp rất quan trọng trong Đại Thừa chúng ta. Có hai cái đại pháp Ngài Thích Ca Mâu Ni đem tới cái xứ này, quốc độ này, là một cái pháp Dược Sư, một cái pháp vãng sanh. Đó là cái pháp tha lực. Tại nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết rằng những cái thời mạt pháp này mình phải cần tha lực mới thoát được, chúng sanh mới thoát, mới liễu khổ, mới đắc lạc được. Cái thời mình nó như vậy. Tại vì cái thời mạt pháp này chúng ta không có cái phước, không có cái khả năng để mà tu nữa. Nếu như quý vị không tu đó thì không thể nào liễu khổ được. Phật giáo mình không có cái thuật gì cả. Tại ai cũng phải tu mới liễu được cái khổ. Không ai làm quý vị được, giúp quý vị được. Quý vị phải làm, mình phải làm cái gì đó. Thành Thích Ca Mâu Ni Phật mới đem cái pháp Dược Sư này để chúng ta dùng cái tha lực để mà liễu cái khổ chúng ta. Pháp này rất là quan trọng. Đấy cái pháp mà gì đó duyên thọ và xeo trai tiêu thai duyên thọ. Thầy bắt đầu bước trước như ngày Tiên Hóa, nói thiệt quý vị, lúc đầu thầy không hiểu pháp này nhiều. Lúc trước cái chùa Tiên Hóa làm gì thầy làm đấy, chùa họ không có vía Dược Sư nữa. Tôi phải tổ chức cái này, tại tôi biết là cái pháp này quan trọng quá, nhưng cái cơ hội rất là tốt để chúng ta tạo cái phước. Lúc trước thầy thường thường giới thiệu cho mấy cái chùa bằng Phật, chi nhánh bằng Phật cái pháp Dược Sư này, tại vì thầy không có muốn dính cái chuyện này, thiệt ra cũng hơi sợ thì lúc trước thầy ngán, không muốn dám đụng cái bình hoàng cái người Phật tử. Này cứ giới thiệu cho hoài mà họ cứ làm trật hoài, rồi họ không giảng nghĩa. Giới thiệu qua bên kia mấy cái chùa Tàu thường thường như vậy là họ chỉ không biết giảng nghĩa sao, tại sao và cái pháp nó làm cái gì hết. Thì thầy giảng nghĩa cho họ nghe, họ nói nếu thầy hiểu như vậy người ta không hiểu, tại sao thầy không làm mà để người ta làm cái gì. Để bắt đầu làm. Rồi sau thì họ có cái kết quả nhiều, thành ra thầy mới biết là Dược Sư Phật chắc là có duyên với quý vị. Chúng ta phải cần, thầy mới biết phải cần tổ chức cái pháp hội này để mà bày tỏ cái lòng tri ân của chúng ta. Chắc một cái duyên khác để mà khiến cái pháp Dược Sư này nó thường hành hơn, nó gì đó thịnh hành hơn một tí trong cái cõi Mỹ này. Thầy nhớ lúc đầu làm đó, thầy có đệ tử, thầy có người con đứa con đó, nó bị cái bệnh dị ứng với gì đó đầu phòng với là đồ biển. Hồi đó phải cứ một tuần là bị đi một lần, thì phải gửi tới cái phòng cấp cứu. Sau khi được cái pháp đó thì nó hết cái bệnh dị ứng ngay lập tức. Em bé đều có cái cảm ứng như vậy. Cho thầy thấy rằng là cái dị ứng này là một cái bệnh rất rất là quan trọng, rất là nặng nề cho trong con người chúng ta. Tại vì vậy cái pháp Dược Sư nó phải giải quyết vấn đề đó ngay lập tức. Cái pháp nó giải quyết tất cả những cái vấn đề mà quan trọng của quý vị 24/24. Giải quyết xong cái này, giải quyết cái khác. Thì càng ngày càng quan sát thấy mới thấy là cái pháp Dược Sư Phật nó rất rất là tuyệt vời. Tối hôm qua là chúng tôi cái tối thứ bảy là tụng chú, thành những tôi mới quyết định là tụng thêm cái Dược Sư chú nữa để giúp đỡ sức khỏe quý vị. Như tối hôm qua xong không ai, khi nghe nói sáng nay sẽ mời cái vị tham dự, ai cũng biến mất hết. Không thấy mặt này, ai cũng lấy là hoắc tối hôm qua. Hả? Có ai muốn chia sẻ kinh nghiệm gì quý vị không? Thiệt ra cái pháp phải giảng gì lắm. Lý do mấy cái chùa kia người ta không tin nữa là tại vì người ta thấy chả kết quả hết đó. Anh nhiều khi cái vị mà chia sẻ cái kết quả như vậy khiến người ta phát lòng tin. Thầy Hiền Trì.
Kính thưa thầy, kính thưa đại chúng, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm của tôi về pháp dược sư. Cách đây 10 năm, tức là năm 2008, tôi đang làm việc ở Auckland thì tôi bị cái heart attack nên phải kêu 911 là đem vô thì nó mổ. Thôi nó đem vô thì nó thử thấy nó nghẹt ba cái mạch máu nên nó mổ. Mổ xong thì một tháng sau thì cái đó nó fail cho nên phải làm lại. Nó cắt cái gân dưới chân mình, nó tháp lên cái mạch máu nghẹt ở trên trái tim nhưng mà cũng fail. Thì sau đó nó mới bỏ ba cái stent vô để mà giải quyết cái nghẹt đó.
Biết là ông sư này lúc trước là ăn rất là mặn mà ăn rất rất là béo nữa. Người Việt Nam ăn mặn quá này.
Năm rồi thì nó bị trở lại cái triệu chứng nó nữa cho nên bác sĩ ở đây mới gửi tôi đi xuống cái trung tâm giải phẫu tim lớn ở Los Angeles. Và trong thời gian 6 năm đó thì ngày nào tôi phải uống 6 viên thuốc, sáng 4 viên và tối 2 viên ngày. Nhưng mà cái lượng máu xấu, cholesterol trong máu nó không có giảm, nó cứ giữ như vậy, cao hơn cái mức mà cho phép. Thì khi bác sĩ đi quyết định đưa tôi vào cái trung tâm mổ tim ở Los Angeles thì tôi rất sợ. Nên trước khi đi tôi xin phép thầy, chủ trì ở đây cho tôi thỉnh cái bài vị dược sư. Cái đó là xảy ra hôm tháng 8 năm rồi. Thì trước khi đi tôi mới tỉnh thầy dược trì cho tôi thỉnh cái bài dược sư. Thì xuống là nó không có mổ, nó chỉ coi lại thì nó nói thôi bây giờ bỏ cái stent khác vô nữa thôi. Thì tôi nằm 4 ngày thì nó cho sức viện về bình thường thôi. Thì cách đây khoảng 2 tháng cho thử máu lại thì bác sĩ rất là mừng là cái lượng, tất cả cái lượng cholesterol hoặc là máu xấu ở trong mỡ nó xuống dưới mức cho phép mà bác sĩ nó mừng, nó không biết tại sao. Nó là phòng thí nghiệm nó đưa ra con số rõ ràng chứ không có chẩn đoán.
Bao lâu sau đó thấy à?
Dạ.
Lúc về nhà bao lâu mới thấy cái đó?
Về khoảng 2 tháng sau để cho thử máu lại.
Lúc ra vẫn còn cái cholesterol vẫn cao như thế.
Dạ, lúc mổ xong thì nó không cho thử máu nhưng mà cách đây 2 tháng rồi là cho nó biểu đi thử máu lại. Thì thử lại thì tất cả đều xuống, trong 10 năm qua không có lần nào mà xuống nhanh như vậy. Thành ra con xin chia sẻ với thầy trụ trì với đại chúng là cái pháp dược sư nó làm cho tất cả những cái gì mà trong cái máu mình nó xuống như yêu cầu. Mà chính bác sĩ ông cũng ngạc nhiên, ông không biết tại sao.
Cảm ơn thầy, có ai muốn nói gì không? Bác Thiện.
Bạch thầy, người tại gia có hành được pháp dược sư không?
Được chứ.
Và nếu được thì mình hành như thế nào?
Sao cười? Thiệt ra thầy mới thâu một cái show bên đài TV Việt Nam đó, thì ông thiện giác cũng hỏi cái câu đó. Thì là cái ông này càng ngày ông phát cái huệ rồi. Lúc đầu thì 4 năm trước thì ông nghĩ là ông biết hết tất cả, ông còn đọc sách nhiều hơn thầy nữa. Ông nghĩ là ông sư nào, ông gặp hết bao nhiêu sư hòa thượng, thượng tọa, ông biết là không có người nào mà ông phục hết đó. Rồi bắt đầu đọc sách nhiều hơn. Thì bắt đầu ông đọc cái sách dược sư thầy. Ông nói mỗi lần tôi đọc á, tôi thấy học một cái bài học mới. Ông nói là cái pháp dược sư này rất là quan trọng. Không phải riêng những người tài gia mà người xuất gia cũng cần cái đó nữa. Nói cái pháp đó nó chỉ giảng gì một cái phần thôi, có một cái khía cạnh thôi. Nó tạo phước. Cái pháp nó như vậy. Cái đó là quý vị tạo phước, thì biết có phước, cái phước tự động nó bảo vệ cho quý vị. Thì Ngài Dược Sư Phật nói đó, là cái pháp ta là như vậy. Mà quý vị muốn hưởng cái pháp này thì phải cần tạo cái phước thôi. Nó giảng gì như vậy. Ông nói thì nó giảng gì như vậy thì thầy dạy chúng tôi cho người Việt Nam là cái pháp làm sao mà tạo phước. Thầy nói Theo đó thì hơi rờ buồn tí, cho nó trời mấy cái câu hỏi mà hóc búa như vậy hỏi trước chứ, đó là đợi lúc mà lên thâu rồi mới hỏi kỳ cục. Rồi là cái là lạm dụng thầy, hành hung thầy. Thầy nói tôi không có thời giờ chuẩn bị nữa. Thành ra tôi nói ông biết bốn cách. Tôi muốn cái đầu tiên hết muốn tạo cái phước báo đó, quý vị có thể tạc mấy cái hình tượng và Phật dược sư Phật. Quý vị biết cái vị tới vào cái tiệm mà bán tượng đó rất ít có chỗ mà bán dược sư Phật. Từ Quán Thế Bồ Tát tới đây hết. Đi đâu thành thế ít nhất là 20 cái tượng, cách tượng khác nhau ngài Quán Thế Bồ Tát. Mà nếu không thì có một tượng dược sư Phật là cao lắm mà có một tượng thôi. Tại không ai hiểu cái vi diệu của pháp đó, thành không ai thôi. Thành ra mấy cái chỗ mà quý vị phân phát cái hình tượng Phật á, nên có nhiều cái hình tượng mấy cái dược sư Phật. Và tốt hơn nữa là có tạo thêm nhiều hình tượng của dược sư Phật nữa. Anh thầy nói một cách mà quý vị tạo phượng rất giản dị là quý vị tạo những hình, tạo phước bằng cách tạo những cái hình tượng như vậy. Tại vì khi mà người ta mà thấy mấy cái hình tượng đó, người ta phát tâm cung kính, ta đảnh lễ những hình tượng đó, là quý vị hưởng cái phước của cái lễ của người ta. Bởi vậy mới gọi là tha lực. Thứ nhì là thầy nói cách mà tạo phước rất là lệ mà rất là giản tiện đó, là quý vị lạy đảnh lễ Phật. Quý vị rảnh rỗi thay vì ngồi đó ngủ gật làm chuyện lộn xộn, quý vị đảnh lễ Phật, diệt sư Phật, phước báo nó dễ sợ. Cái thứ ba là gì? Có nhớ thứ ba là gì không thầy? Hai cái cách, cái bước đầu đó quý vị tạo rất nhiều phước rồi. Thì như vậy quý vị phước thì quý vị bắt đầu đủ, mới có đủ cái phước để mà đầu tu cái pháp đó. Lúc đó quý vị đủ phước, quý vị mới tu được cái pháp. Này người thường ta hay hiểu lầm cái chuyện này. Quý vị muốn tu, quý vị có phước, quý vị tu mới được. Quý vị biết không? Muốn tu, còn không có đủ phước tu đó, quý vị tu không được đâu. Muốn đi tới chùa tu, xe nó bị hư. Muốn lễ Phật, lễ không được, cái chân nó vẹo, cái lưng nó vẹo. Có mấy người tới chùa họ bị như vậy đó. Bắt đầu niệm được dạng tối thứ bảy, biết là muốn tới tụng dược sư cái chú dược sư đó, cái vị muốn tới đó tụng chưa chắc tới được. Cái đó gọi là nghiệp chướng, cái vị chịu thôi. Thì khi có phước rồi, cái vị sẽ có cơ hội để mà tạo, dùng dựa sức người khác để mà tạo phước thêm nữa. Nhiều khi cái phước quý vị tạo, từ mình tạo ra đó, từ lực tạo ra đó, nó không có đủ, không có kịp, đủ kịp. Mà mới cần cái trợ lực. Hỏi thắc mắc gì khác không?
Xin phép nói tiếp hồi nãy về cái lợi ích của cái bài vị dược sư mà tôi quên. Là trước khi ông bác sĩ gửi cho đi xuống cái trung tâm giải phẫu tim ở Los Angeles đó, ổng mới khám cái cổ tôi đau hoài đó, thì ổng nói là hai cái mạch máu nó dẫn lên ốc đó, nó bụng đóng và nó rồi nữa. Ổng nghe ông nói 100%, tôi bảo đảm với vô là bị đóng rồi, đi mổ đi, thì nào về á thì cái hai mạch máu cổ này mổ rất dễ để thay cái khác lên, cái ghép lên. Thì sau khi tôi đi về thì ổng dùng siêu âm không có luôn, biến mất luôn, không có nghe có tiếng mà máu nó chạy mà nó cản trong đó nữa. Ông không tin, ông đưa qua siêu âm cũng không thấy.
Cảm ơn quý vị đã tham dự. Nghỉ 10 phút xong trở lại cũng ngọt.